vô biên. Dù phiền não chúng sanh có vơi tận, thế nhưng người hạnh nguyện lớn chưa tan. Một là tôn kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp sâu, năm là tùy hỷ công đức, thứ sáu thính chuyên pháp luân, thứ bảy thính Phật chủ thế, tám là thọ giáo pháp vương, chín là hằng thuận vô số chúng sanh, và nguyện thứ mười rộng hồi hướng khắp muôn ngàn nơi.
Làm bạn với chúng ma thì ở đây chúng ta biết đó, thứ ba đấy, nó tới thiên mạng. Thì trong cái lúc đó đó, chúng ta kiểm lại xem coi trong nhiều kiếp về trước đó, chúng ta có làm bạn với ma không? Cho nên cái ma thứ nhất này là chắc chắn là chúng ta có rồi, gọi là ma ngũ ấm, tức là mang cái thân ngũ ấm vô đó, thì cái mối quan hệ giữa ta với tất cả các loại hữu tình có ngũ ấm thân này, cái này là nó có sự gắn bó với nhau rồi. Cho nên chúng ta đã thường hay gặp ấm thì nó nhiễu hại, nên ma ngũ ấm đó thì tất cả các Phật tử nếu nghiệm chút thì thấy sắc ấm ma có nghĩa là cái thân này nè, chúng ta thường hay đau yếu rồi đói khát khó khăn với cái thân này, nó hoành hành chúng ta đó, đó gọi là loại ma thứ nhất. Tại đây người sanh trên cuộc đời này mà có một cái thân thể khỏe mạnh đó, và đồng thời đó, không bị đói khát hành hạ, thì cái trường hợp này đó coi như là chúng ta vượt qua tam quá loại ma này. Còn nếu mà chúng ta vừa ốm yếu bệnh hoạn mà lại vừa đói khát thì trường hợp này chúng ta bị ma chi phối mà. Còn nếu được một ở trong hai thì nó đỡ đi một chút thôi, nhưng mà vẫn bị chi phối. Tức là thân chúng ta khỏe mạnh nhưng mà chúng ta bị đói khát hoành hành thì bị một ở trong hai. Hay là cái trường hợp thân chúng ta đau yếu nhưng mà thuốc men thực phẩm đầy đủ thì nó cũng được. Còn có người đau yếu nhưng mà lại là không có thuốc men để chữa, không gặp thầy, thì trong kinh dược sư nói thì cái người này nó coi như là hoàn toàn bị ma chi phối, và ma này là ma sắc ấm. Rồi ngoài cái này ra nó còn cái thọ tưởng hành và thức ma này. Nên cái thọ là gì? Ma thọ tức là cái cảm giác chúng ta. Khi ta có cái thân này rồi đó, thì chúng ta có một cái cảm thọ. Mà cảm thọ đó, thì Đức Phật nói với chúng ta đó, có hai cái thọ quan trọng. Một là lạc, hai là khổ. Tức là vừa ý và không vừa ý, cái cảm thọ. Cho nên nếu mà ta bị một ở trong hai cái này chi phối, hay là chúng ta bị cả hai cái chi phối, thì này ta bị ma chi phối. Đây gọi là ma ngũ ấm nhiễu hại chúng ta. Đây cái lạc thọ chúng ta đó, khi chúng ta gặp được những người bạn tốt, chúng ta có những cái thức ăn ngon, chúng ta có cái chỗ ở sang trọng đó, cái đây là lạc thọ. Nhưng mà trong cái lạc thọ này đó, thì cũng là ma, tức là kéo chúng ta vào. Nên những người mà ăn mặc ở sang trọng đó, khi mà gặp khó khăn chút là phiền não liền sanh. Cho nên con người đó thường ở thái cực này rớt qua thái cực kia rớt lại. Khi sung sướng thì tạo nghiệp, rồi khi mà nghiệp tới rồi đó thì cái hoàn cảnh nó sẽ xấu thêm ta khổ. Cho nên Đức Phật nói là hết khổ thì tới vui, mà hết vui thì khổ. Cho nên tới cuối cùng người ta gọi là vui ít mà khổ nhiều. Khi chúng ta ở đây là chúng ta bị cái loại ma này chi phối. Đó là trên bước đường tu. Cái thọ ấm ma này chi phối. Rồi chúng ta gì nữa? Chúng ta tưởng tượng ra. Chúng ta tưởng tượng ra cái này, tưởng tượng ra cái kia. Nhưng mà tưởng với thực tế nó khác. Ở nhà chúng ta nghĩ cái gì? Rồi khi ra đường chúng ta gặp cái gì? Hai cái này thường thường nó trái nghịch với nhau. Cho nên lý tưởng và thực tế thì không bao giờ gặp nhau, ít có bao giờ gặp. Nên trên bước đường tu đó, cái người tu được là sao? Cái lý tưởng họ với cái thực tế đó, hai cái này gắn liền nhau. Nên bây giờ cái lý tưởng của thầy là xây dựng chùa Uy Nghiêm, nhưng mà thực tế đó thì thầy xây được chùa Uy Nghiêm, hai cái này gắn liền với nhau. Còn lý tưởng là trong đầu mình cứ nghĩ mình xây cái chùa kiểu này, xây chùa kiểu kia, mình làm cái kiểu nọ, nhưng mà trên thực tế thì mình cũng làm được. Cho nên này khổ. Tới hai cái ấm ma sao cùng là quan trọng nhất. đó là hành quẩn ma và thức quẩn ma. Thức quẩn ma tức là cái sự hiểu biết sai lầm của chúng ta. Tại vì do cái nhận thức sai lầm mà dẫn tới bao nhiêu cái khổ trong sanh tử luân hồi. Đức Phật nói là ở trong ba cõi không có sanh tử, nhưng mà vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh các tánh tham muốn khác nhau, tạo tội sai biệt, cái khổ đó thì gốc của nó là hành quẩn và thức quẩn. Do cái tạo tội sai biệt, do cái nhận thức sai lầm, tất cả những này dẫn tới cái cuộc đời đau khổ của ta. Cho nên ta nghiệm, ta thấy tất cả mọi người sanh trên cuộc đời này thì có thể nói là 99% là bị cái ngũ ám ma ngăn che. Nó phá được cái này không phải dễ. Phá được cái ngũ ám ma này không phải là dễ. Cho nên khi mà Đức Phật đắc đạo đó, Ngài mới nói ra 8 cái điều giác ngộ của Ngài, tức là Ngài giác ngộ, tức Ngài phá được. Nên có một câu gọi là phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ấm dương. Tức là phá cái ma ngũ ấm này không phải dễ. Nhưng mà phá được cái này mới thành Phật. Cái hàng thượng căn là chỉ cho Phật thì làm được chuyện này, không bị ma nhiễu hại. Chúng ma không có nhiễu hại. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đây là không tự phá nổi cái ấm ma này, không tự phá nổi cái phiền não ma này. Phiền não thì tất cả các Phật tử đều biết rồi. Thu gọn ra ta lại là buồn, giận, sợ, lo, tham muốn. Cho nên tham muốn rồi nó không được thì lại buồn. Người làm trái ý ta là giận. Gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta lo. Những cái người hung dữ ta sợ. Cho nên con người thường thường bị cái này gọi là phiền não. Cho nên tâm lúc nào bất an. Nên tâm chúng ta luôn luôn bất an. Thì bây giờ đó, đối với những cái người mà như thế đó, may mắn chúng ta gặp Phật ra đời. Có Đức Phật ra đời, thì khi mà có Đức Phật, ta nương vào Đức Phật thì chúng ta mới phá được cái phiền não và ấm ma được. Tại vì ta gần gũi Đức Phật là một người mà trọn lành công đức lớn, cho nên cái đức của Đức Phật nó che chở được ta, làm cho chúng ta an. Phải có Đức Phật ngồi đây thì cái trường hợp đó ác ma không dám tới. Hay nói một cách mà dễ hiểu, nếu mà có một cái vị lãnh đạo nhà nước cao mà ở tới thăm cái chùa ta đó, thì tất cả những cái xấu, cái xì ke, ma túy, những cái cướp giật đi hết chứ. Tại sao vậy? Là tại vì có cái lực lượng công an người ta đã bố trí. Chỗ nào có các vị mà lãnh đạo nhà nước tới đó thì thầy nghĩ chỗ đó an ổn. Thì ở trong thế giới vô hình, chỗ nào mà có Đức Phật tới đó thì chắc chắn là chỗ ta an ổn. Ta được gần Đức Phật thì tất cả các cái loại ác ma không thể phá được. Cho nên khi mà có Đức Phật ra đời thành Phật đó, thì người ta tu hành đắc đạo dễ. Tại vì ma không phá được. Tại có Phật ở đâu thì có Thiên Long Bát Bộ tới giữ gìn. Cho nên ác ma phải tránh xa. Đó là tà ma ngoại đạo theo hơi gió tránh xa. Nghe thôi là sợ rồi, chạy rồi, trốn rồi. Còn nhiều đời chúng ta làm bạn với ma, cho nên lúc bây giờ chúng ta ở chỗ nào thì ma tới chỗ đó. Những người mà có cái phiền não và có cái nghiệp chướng, có cái trần lao, thì những cái người này là gặp nhau chứ. Nên ta để ý chúng ta thấy, ta thấy những người nhiều chuyện đó, thì khi mà họ đi tới chùa đó, họ thường tập hợp nhau để họ nói chuyện hay chuyện khác. Còn những cái người tu hành đó, mà thích yên tĩnh thì lại người ta tìm gốc cây nào đó ta ngồi.